Chương 241, không chết không thôi. Hai nhóm người, bố một đuổi một chạy, bỗng nhiên tất cả đều dừng lại. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía con bọ cạp màu đen khổng lồ xuất hiện ở giữa hai nhóm. Tự hồ có chút không thể tin được mắt và lỗ tai của mình. Lâm Tịch nháy mắt với Tần Vương hội ý, vì thế hai người chậm rãi hướng về phía con bọ cạp lớn kia, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cái này, tình huống này là gì? Sao bọ cạp này lại nói chuyện được? Chẳng lẽ ta nghe lầm? Trân Vân vừa quay đầu nhìn con bọ cạp lớn, có ba cái đuôi bọ cạp. Một mặt hỏi Hạo Thần, Hạo Thần lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng nghe được. Lúc này Hắc Kính Hạc lại phát ra một thanh âm. Làm sao vậy? Có phải giật mình hay không? Ha ha, muốn chiến thì chiến, bằng không mau cút đi. Nghe được thanh âm này lại cuồng vọng như thế, Trân Vân nhất thời giận dữ. Tay phải hư không nắm chặt, Diệt Vân Kích đã xuất hiện trong tay. Sau đó một bước bả vai vung lên, Diệt Vân Kích đã bị hung hăng ném ra ngoài. Mà Diệt Vân Kích vừa rời tay, nên đón phong bạo tăng lên, nhất thời liền biến thành một cây dài 10 thước, giống như một cây cột lớn bay về phía Hắc Kính Hạc. Làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng thích đem Diệt Vân Kích làm ám khí chứ? Hạo Thần trêu ghẹo Trân Vân, đáng khinh bỉ nhìn Hạo Thần một cái, nói chẳng lẽ ta trực tiếp đi lên đánh một trận. Cái đầu to như vậy, trời mới biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hơn nữa bỏ cả biết nói chuyện, vẫn là lần đầu tiên gặp, ít nhất ở trong xa giới này. Lúc này Diệt Vân Kích dài 10 thước đã bay tới trước người Hắc Kính Hạc, nhưng bỗng nhiên bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Sau đó đuôi bọ cạp của Hắc Kính Hạc đảo qua, liền đem Diệt Vân Kích kia đánh rơi xuống đất. Đồng thời con sắt phát ra hắc quang từ dưới lên trên vung lên, với lúc đánh vào một đầu Diệt Vân Kích. Lần này lực lượng rất lớn, Diệt Vân Kích lấy tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn 3 phần, lần thứ 2 bắn về phía Trân Vân. Cái này quả thực dọa Trân Vân một cái, vội vàng lách mình né tránh. Mà mấy người yêu vô mộng cũng xem là không tốt, nhau nhau lui về phía sau. Sau đó Diệt Vân Kích trực tiếp cắm ở mặt đất, thân thích dài 10 thước sững sờ cắm ở phía dưới cát hơn 5 thước, nhìn thấy động tác của Hắc Kính Hạc, lông mày yêu vô mộng nhíu lên, tự hồ nghĩ tới cái gì đó. Lúc này Trân Vân đã đem Diệt Vân Kích thu nhỏ lại rút ra, vừa chuẩn bị lại một kích, yêu vô mộng lại bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó nhìn thoáng qua Kinh Phá Thiên, nói, chúng ta đi, tình huống không rõ, trước không cần động thủ. Nói xong liền chuẩn bị lui về phía sau, nhưng vừa mới lui một bước, Trân Vân đột nhiên kinh hãi kêu lên, chỉ sợ đi không được. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở phía dưới bãi cát phía sau bốn người trào ra vô số Hắc Kính Hạc rậm rạp, đủ loại to nhỏ. Hơn nữa sau khi xuất hiện những Hắc Kính Hạc này cũng không có xông lên như một tổ ong, hơn nữa toàn bộ rất có quy củ đứng vững, nó giống như một đội ngũ binh sĩ có kỷ luật. Nhìn thấy hành động bất thường của Hắc Kính Hạc, sắc mặt yêu vô mộng trở nên thập phần khó coi, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện chính là một hồi công phu như vậy, bốn người đã bị mấy ngàn Hắc Kính Hạc lớn nhỏ vây quanh, đi lên trên, bay. Lời còn chưa dứt, yêu vô mộng bỗng nhiên nhảy lên định chạy trốn trên không trung, nhưng vừa mới nhảy lên, bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện bốn cây đuôi bọ cạp lóe hàng quang đâm tới. Yêu vô mộng không dám khinh thường, vội vàng cầm bá kiếm cự nhược trong tay nhan ngực. Thân kiếm rộng lớn kia giống như một tấm chắn, bốn cây đuôi bọ cạp kia toàn bộ đâm vào thân kiếm. Bất quá lực nhảy của yêu vô mộng đã bị lực trùng kích của bốn cây đuôi bọ cạp triệt tiêu, người trực tiếp rơi xuống đất. Sau khi rơi trên mặt đất, yêu vô mộng vội vàng xoay qua thân kiếm của cự phụ, vừa nhìn thấy lông mày lần nữa nhíu lại, bởi vì ở trung ương thân kiếm của cự đỉnh, bốn cây hố nhỏ rõ ràng xuất hiện. Nhìn thấy yêu vô mộng thất bại, ba người còn lại cũng đều buông tha ý nghĩ chạy trốn trên không trung. Lúc này con Hắc Kính Hạc lớn nhất kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền nhìn thấy trên lưng Hắc Hạc Tử vậy mà chậm rãi xuất hiện hai người. Chỉ thấy một người trong đó giơ tay phải lên cao, sau đó vung xuống phía dưới, nhất thời đại quân Hắc Kính Hạc chính tề bắt đầu tiến công bốn người yêu vô mộng. Người đứng ở phía trên Hắc Kính Hạc nhìn thấy bốn người yêu vô mộng đã bị đại quân Hắc Kính Hạc bao phủ, vì thấy hướng về phía Tần Vương cùng Lâm Tịch cách đó không xa nói, hai vị, chúng ta giao dịch như thế nào? Tần Vương và Lâm Tịch thoáng sửng sốt một chút, liền cảm thấy trước mắt hiện lên hai bóng người. Khi nhìn lại, hai người vốn đang đứng trên lưng Hắc Kính Hạc đã xuất hiện trước mắt. Nguyên lai là Bích Hải của Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh Tây Hãn. Thật không nghĩ tới hai người các ngươi bây giờ có tạo hóa bực này. Xem ra, hẳn là trả trước cho Hắc Kính Hạc Chi Vương này chứ, bởi vì lúc trước gặp qua. Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận hai người này. Hà ha, không tính là tạo hóa gì, chỉ có thể nói là nhân họa đắc phúc đi. Nhìn bộ dáng vừa rồi, hai vị hẳn là bị bốn người kia đuổi giết đi thế nào, có nên suy nghĩ chúng ta liên thủ, tiêu diệt bốn người kia hay không? Như vậy Vạn Yêu Quốc cùng diệt Thế Ma Quốc nhất định sẽ trở thành người cuối cùng. Tế Hãn biết mình cùng Bích Hải thu được giấy châu là ít nhất, nếu như không thể nhân cơ hội này tiêu diệt mấy người kia, chỉ sợ lục quốc chiến này, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh nhất định sẽ trở thành tồn tại dưới đáy. Lâm Tịch suy tư một chút, nói diệt sát bốn người kia là không có khả năng, bất quá nếu có thể làm bọn họ bị thương nặng. Lâm Tịch ta cực kỳ vui vẻ. Thấy Lâm Tịch đồng ý, Tế Hãn lại chuyển tầm mắt về phía Tần Vương. Tần Vương nói, kinh phá thiên kia, tất phải chết. Vừa dứt lời, một cổ sát ý cùng tử khí ngập trời một phát trên người Tần Vương. Tử khí nồng đậm kia lại xuất hiện một cái đầu ác quỷ dữ tợn trên đỉnh đầu Tần Vương. Tuy rằng cảm thấy sát ý của Tần Vương có chút kinh ngường, có chút kinh người, thế nhưng Tế Hãn trong lòng lại vui vẻ. Nhìn Bích Hải một cái, sau đó hai người đều gật đầu. Lúc này Bích Hải nói, chờ những hắc kính hạt kia lại tiêu hao thể lực của bọn họ một chút, đến lúc đó chính là lúc chúng ta ra tay. Nói xong, bốn người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ bốn người Yêu Vô Mộng khi chống đỡ công kích của hắc kính hạt lộ ra sơ hở. Đến lúc đó liền một kích chí mạng, mà bốn người Yêu Vô Mộng lúc này lại càng khổ không thể tả. Thật sự là không thể tưởng tượng được, nguyên bản phe mình chiếm hết thượng phong, nhưng hắc kính hạt đột nhiên xuất hiện chẳng những có thể nói ra, mà còn trực tiếp chịu hoáng vô số hắc kính hạt vây công đám người mình. Yêu Vô Mộng có thể khẳng định, giờ phút này Lâm Tịch và Tần Vương tuyệt đối đang ở đâu đó gắt gao nhìn chằm chằm vào bốn người mình. Chỉ cần có ai lộ ra sơ hở, vậy kế tiếp tuyệt đối sẽ nghênh đón công kích mạnh nhất của Lâm Tịch cùng Tần Vương. Tử khí tràn ngập quanh người Tần Vương, còn có cây động thiên xích của Lâm Tịch, đều khiến Yêu Vô Mộng thập phần kiên kỵ. Nhưng lúc này căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Hắc kính hạt rậm rạp này ai nấy đều dũng mãnh không sợ chết, hoàn toàn là tư thái liều mạng. Điều này làm cho bốn người Yêu Vô Mộng không phân được bất kỳ tâm thần nào để chú ý Lâm Tịch và Tần Vương. Hơn nữa, Yêu Vô Mộng càng để ý là con bọ cạp khổng lồ có thể nói tiếng người, giờ phút này đang lắc lư ba cái đuôi bọ cạp nhìn chằm chằm vào chiến trường. Ngay tại thời điểm Yêu Vô Mộng hết đường xoay sở, Kinh Phá Thiên ở một bên bỗng nhiên nổi giận lên tiếng. Vốn hắn bởi vì tự chặt đứt cánh tay phải, trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt, tuy rằng đã uống đan dược, nhưng bị gãy tay cũng không phải vết thương nhỏ, cho nên giờ phút này ứng phó cố hết sức vô cùng vô tận hắc kính hạt cực kỳ gian nan. Đúng lúc này, một trái một phải Kinh Phá Thiên bỗng nhiên xuất hiện hai đầu ác quỷ cao hơn 10 thước, một con lân giáp toàn thân đều là màu đen kịt, lưng sinh ra hai cánh, trên đầu có hai cái sừng dài sắc bén, đầu kia thoạt nhìn tự hồ là một vị tướng quân, mặc áo giáp toàn thân, trong tay cầm một thanh loan đao mảnh khảnh. Hai đầu này chính là Phản Sinh Ma do Tần Vương trấn ma tỵ biến thành, còn có Ngự Quỷ ấn hóa thành Diệt Linh Quỷ. Hai đầu ác quỷ này xuất hiện đồng thời, Kinh Phá Thiên liền biết không tốt, nhưng phản ứng của thân thể lại thoáng chậm một chút. Tuy rằng tránh thoát một đao hoành trảm của Diệt Linh Quỷ cùng một kích của Phản Sinh Ma đụng vào, nhưng đã không có biện pháp tránh thoát một chưởng quấn lấy tử khí nồng đậm của Tần Vương. Một chưởng này vừa vặn đánh vào hậu tâm Kinh Phá Thiên, nhất thời máu tươi điên cuồng phun, một cổ tử khí nhanh chóng lan tràn khắp phía sau lòng. Đáng chết a, đáng chết a, hôm nay ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Chưởng hóa, tiếng gầm giận dữ vừa dứt, bàn tay tay trái của Kinh Phá Thiên bỗng nhiên hóa thành một tia lôi điện cực nhỏ bắn về phía không trung. Sau đó một con lôi điện cửu đầu xa khổng lồ đã xuất hiện giữa không trung, hai con mắt trắng kia nhìn chằm chằm Tần Vương